danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trâu rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấm vô con ngày đêm, nhằm nhân xác hồn tràng lan ơn thiên.
Chúng ta mở tin mừng Thánh Matthew chương 22 câu 5 đến câu 21 và cùng đọc chung với nhau. Bây giờ những người Pha-ri-siêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giê-xu phải lỡ lời mà mắc bậy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người Phe-hê-rô-đê cùng
với Đức Giê-xu rằng:
Thưa Thầy, chúng tôi biết
Thầy là người chân Phật mà cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giê-xu biết họ có ác ý, nên Người nói: Tại sao các ngươi lại thử tôi? Hỡi những người giả hình, cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ Người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi.
Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã dựng nên chúng con giống hình ảnh của Cha. Và trước khi tạo dựng chúng con, Cha đã tạo dựng vũ trụ này để chúng con là những thù tạo làm chủ nó. Xin giúp chúng con sống xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Ước gì chúng con nhận ra Cha trong những người chúng con gặp gỡ hàng ngày, và ước gì qua chúng con mọi người cũng nhận biết Cha là nguồn sống đích thực. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Vâng, tôi xin mời anh chị em lấy bài tin mừng những câu hỏi của Chủ nhật 29 thường niên. Câu hỏi thứ nhất là hãy đọc Matthew 22 câu 15 đến 16. Câu này rất là dễ nên tôi có thể hỏi bất cứ người nào cũng trả lời được. Vâng, ai là những người giăng bẫy để cho Đức Giê-xu phải lỡ lời? Vâng, câu hỏi này nhìn có vẻ dễ nhưng không phải là dễ lắm đâu. Thế có ai sẵn sàng chưa ạ? Vâng, bà. Ai là người giăng bẫy ạ? Vâng.
Thưa Cha, là những người Pharisêu và những người Hê-rô-đê ạ, là giăng bẫy Đức Giê-xu.
Vâng, đấy, bà chỉ trả lời là những người Pharisêu và những người Hê-rô-đê. Đấy, thành ra tôi mới, đây là câu hỏi này cũng là một cái bẫy, bởi vì phải đọc kỹ thì mới trả lời được, chứ nhìn vậy mà không phải vậy. Đấy, nào, anh có trả lời được không ạ?
Dạ, thưa Cha, là mấy nay bác kia trả lời là Pharisêu và Hê-rô-đê không đúng, thì con nghĩ là Pharisêu thôi.
Vâng, anh chị em thấy, thành ra những câu hỏi như thế đòi anh chị em phải đọc kỹ bản văn cơ. Nếu không đọc kỹ bản văn đâu có trả lời được. Đấy, có ai trả lời nè? Rồi, xin mời.
Thưa Cha, họ chỉ sai các môn đệ của họ đi thôi ạ.
Môn đệ
môn đệ của người Pharisee ạ.
Cộng với ai?
Cộng với môn đệ của Phe-rô-đê.
Lại vẫn nói thêm, câu đầu đúng mà câu sau lại thêm. Câu đầu nói đúng là môn đệ của Pharisee và ai?
Và những người Phe-rô-đê.
Anh chị em thấy không? Chúng ta chưa bao giờ dù một câu hỏi dễ như thế mà vẫn không để ý. Không đơn giản. Vậy vậy mới hỏi. Chứ nếu mà dễ quá ai hỏi anh chị? Vâng. Anh chị em mắc bẫy tôi rồi. Ồ. Đấy rồi. Bây giờ câu này kế tiếp ạ. Câu kế tiếp thì hay hơn, khó hơn tí. Đó là những người Pharisêu là ai? Những người thuộc phe Herodê là ai? Ai mà dạy, khéo đấy à, anh chị em nào mà có cái cuốn sách giống như của tôi nè, đó thì thế nào á? Ờ à, bà chú giải thôi thôi tôi nhường cho anh.
Dạ dạ thưa cha, Pharisêu là những người biệt phái, còn phe Herodê là những cái phe đồng thuận với chính quyền Roma, còn Pharisêu thì chống lại cái đế quốc Roma.
Anh đã trả lời là người phe Pharisêu thì chống Roma. Còn phe Herodê thì có dính dáng gì đến ông vua Herodê không ạ?
Dạ không.
Có ạ. Có, phe Herodê có dính đến ông Herodê thì mới gọi là phe Herodê chứ. Có đúng không ạ? Và ông có trả lời được không? Ông Herodê là ông nào vậy ạ?
Dạ thưa cha, ông Herodê là ông mà đã bắt bớ Chúa Giêsu á, ông cũng muốn gặp Chúa Giêsu sau này á để tìm hiểu Chúa Giêsu đó.
Ông ấy là vua của ai vậy?
Dạ thưa cha, ông đó là vua của người Do Thái, đại diện cho Do Thái ạ.
Vâng, cảm ơn ông ạ. Tức là ông ấy ai? Thế câu hỏi này chị có trả lời được không hay là khó quá đối với chị? Ông vua tôi hỏi cả chung này, ông vua Herodê là ai cho ông ấy làm vua vậy? Ai cho ông Herodê làm vua vậy?
Thưa cha, Caesar.
À, oh, hay quá. Tôi cảm ơn chị. Tức là ông làm vua ông làm vua cái vùng Galilee là do cái anh đế quốc Roma đặt anh ấy lên đấy. Thành ra anh ấy như thế, ai mà như vậy chúng ta hiểu được ngay câu trả lời của anh này. Anh bảo phe Herodê là những người phò ai ạ? Phò đế quốc Roma, phò Caesar. À chị sẽ thông minh coi, Caesar là ai vậy?
Caesar là người lãnh đạo của Roma à. Con quên cái tên gọi rồi, mà không gọi là vua mà gọi là cái gì con quên.
Hoàng đế La Mã.
À, vâng, gọi là hoàng đế. Caesar có nghĩa là hoàng đế. Vâng, hoàng đế của đế quốc Roma. Và như thế, chính hoàng đế đế quốc Roma này cho quyền ông Herodê để làm vua một miếng đất bé bé của nước Chúa Giêsu là phía Bắc ấy. Vâng, cộng thêm một chút cái gì nữa, vùng Galilee. Còn đố anh biết là thế vùng Jerusalem thì ông nào làm chức anh có biết không ạ?
Dạ thưa cha, là tổng chánh Phi-la-tô.
Ông Phi-la-tô làm về Jerusalem, về phần dưới này, còn phần trên á, nhưng mà ông Herodê là dưới quyền của ông hoàng đế Roma đấy. Phi-la-tô thì dĩ nhiên rồi, và vì thế nên phái mà Herodê là những người phò Roma. Có ai ở đây trả lời cho tôi nghe tại sao lại gọi là biệt phái không? Anh có trả lời được không ạ?
Chà, biệt phái là con nghĩ
biệt là gì ạ?
Biệt là riêng biệt.
À, hay là biệt là riêng biệt.
Vâng, một được phái lắm. Riêng biệt.
Một phái riêng biệt, đúng đúng như thế đấy ạ. Đấy, đúng hơn là một phái tách biệt ạ. Anh ấy nghĩ anh ấy sạch lắm ạ. Vâng, là người trong sạch, là người giữ luật, là người nghiêm túc. Và vì thế nên cũng không có muốn dính dáng với những người khác ạ. Sợ thế này thế kia, dơ bẩn vào người. Đó, thành ra họ sống khá là riêng biệt. Và vâng, thế thì tôi xin một người... giọng tốt, ở đây có ai giọng tốt không? Để đọc cái phần mà trước đây tôi có viết. Đấy, vâng, có ai ạ? Tôi mời bạn có được không? Tôi tin là bạn giọng tốt. Đây, bạn đọc chỗ này ạ. Vâng, xin đọc, xin mời anh chị em nghe xem các ông Pharisêu là ai.
Nhóm Pharisêu, đây là một nhóm gồm đa số là dân thường, thuộc giai cấp trung lưu. Tuy cũng có các tư tế vùng quê và các thầy Lê Vi. Không phải mọi người Pharisêu đều là kinh sư, nhưng hầu như mọi kinh sư đều là Pharisêu. Ý nghĩa của từ Pharisaioi còn được tranh luận. Nhiều người cho rằng nó có nghĩa là những kẻ sống tách biệt, từ đó có lối gọi biệt phái. Nhóm này bắt nguồn từ nhóm những người đạo đức ở thời Maccabê. Vào thời Đức Giê-xu, các người Pha-ri-sêu rất được kính trọng vì chính đời sống đạo đức của họ. Họ họp thành những cộng đoàn nhỏ, đóng kín. Họ chuyên cần suy niệm Kinh Thánh và quyết tâm tuân giữ tỉ mỉ mọi khoản luật, thành văn cũng như truyền khẩu. So với nhóm Sa-đốc, họ có tinh thần cởi mở hơn về mặt giáo lý và giải thích Kinh Thánh. Khuôn mặt người Pha-ri-sêu được mô tả trong Tin Mừng không phản ánh hết sự thật về nhóm người này. Có lẽ Đức Giê-xu lúc còn bé đã được các người Pha-ri-sêu dạy giáo lý và cầu nguyện ở hội đường Nazareth. Hẳn đã có những người Pha-ri-sêu kiêu hãnh và giả hình, nhưng thái độ tưởng mình có thể mua được nước trời bằng công trạng và sự thánh thiện của mình vẫn là thái độ mà chúng ta có thể rơi vào.
Xin cảm ơn bạn. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe một chút về phái Pha-ri-sêu, còn phái Hê-rô-đê, lúc nãy tôi cũng nói với anh chị em rồi, tức là những người theo vua Hê-rô-đê, và vì thế nên họ... Tôi đang câu hỏi tiếp, lời nói đầu tiên của họ là của những người này này ở câu 16, có phải là một người khen thực lòng không? Cái câu 16 theo ý anh chị em thì có phải là một lời khen thực lòng không ạ? Vâng, tôi nhờ...
Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Đây là câu trả lời. Trước khi đặt bẫy cho Chúa Giê-xu thì họ có một câu khen tuy thật lòng. Họ không phục Chúa, nhưng những lời họ nói thì quả thật là không sai. Những người Pha-ri-sêu có những lời khen ngợi nịnh hót, cũng là một miếng mồi xảo quyệt để che giấu cái bẫy mà họ muốn dương ra. Tuy nhiên cái bẫy ấy cũng là một lời tôn kính dành cho Chúa Giê-xu. Họ thừa nhận Chúa Giê-xu là một con người độc lập, sống phục vụ Thiên Chúa và cương quyết. Vì quả thật Đức Giê-xu thường có thái độ ngược lại với những quan điểm đang thịnh hành. Thí dụ như người thán phục đức tin của ông đội trưởng của đạo quân La Mã. Ngài giao du với những người thu thuế, những người tội lỗi, những người bị xã hội xa lánh. Và tệ nhất là Ngài nhận một người thu thuế trong số các tông đồ của Ngài. Đức Giê-xu là một người không giống với những người khác. Ngài hành xử tự do, không cứng nhắc, không thỏa hiệp với cái xấu và không đánh giá người khác theo bề ngoài. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà tôi hỏi lại chị bây giờ chịu trả lời có hay không ạ? Là lời khen ấy
dạ,
có
khen.
Phải là một lời khen thực lòng không?
Dạ không thực lòng nhưng mà lại là đúng sự thật.
Cũng hay, tôi thích cái câu trả lời của chị. À, chị
theo như con nghĩ đó là lời khen thật lòng của dạ.
Lời khen thật lòng, nhưng cái lời khen thật lòng ấy nó có dẫn đến cái gì không thật lòng không nhỉ? Tôi thích.
Thưa cha, con nghĩ đây không phải là lời than thật lòng mà là bẫy dụ dỗ. Biết là Chúa Giê-xu là người chân thật chẳng vì nể ai, thành ra gài bẫy Chúa. Nếu mà Chúa nói là không phải nộp thuế cho Caesar là Chúa bị sa bẫy.
Vâng, có nhiều người cũng nói đồng ý với anh đấy ạ. Vâng, có nhiều người cũng nói rằng cái lời khen này là khen vậy á, nhưng mà đúng là bẫy á, bởi vì Đức Giê-xu mà mê lời khen á là chết liền.
Dạ thưa cha, thì theo con á thì lời khen đó thật lòng nhưng mà có ý đồ bên trong.
Vâng, tôi cũng thích đấy là lời khen của chị mới đầu á, chị rằng co rất thật lòng, mà tôi cũng nghĩ là con nói lên phần nào về cái con người Đức Giê-xu mà người ta cảm nhận được. Đó là một người thẳng thắn, anh chị em thấy không? Một con người dám nói thật. Và dường như Đức Giê-xu đúng là dám nói thật và muốn dạy đường lối của Chúa và không có nể ai hết á, chứ không phải vì cái này vì cái kia mà sợ người ta đâu. Mà anh chị em thấy không, giá mà chúng ta cũng được ai đó mà đánh giá mình như vậy thì tốt hết. Đây nhé, anh chị em thấy, thứ nhất chân thật trong một thế giới đầy những gian dối, ở đây nếu chúng ta được giống như Giê-xu mà chúng ta là người chân thật. Thứ hai, cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Không cần phải bẻ cong lời của Chúa. Lời Chúa thế nào thì cứ giữ như thế. Và dạy như thế thì phải chấp nhận trả giá thôi. Thứ ba nữa là không vị nể ai. Có khi chúng ta vị nể người khác vì người đó chức cao hơn, vì người đó học thức hơn, vì người đó bất cứ chuyện gì nên chúng ta nể. Và vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá. Chúng ta, anh chị em thấy lời khen được như thế là tuyệt lắm. Bởi chúng ta vẫn đánh giá người ta dựa trên cái xe, dựa trên cái điều, những cái trang sức bề ngoài. Và nhưng mà đúng là tôi có vẻ thích cái câu cuối cùng. Đúng là những cái nét này tôi tưởng rằng là cái nét có thật nơi Đức Giê-xu. Mà người ta dù không thích Đức Giê-xu, người ta vẫn phải nhìn nhận. Nhưng mà đúng là có cái tà ý. Khi nói những điều đấy thì có tà ý để cho Đức Giê-xu. Mình hỏi một câu, Đức Giê-xu nói là tôi không có nể ai, tôi nói thẳng ra. Nói thẳng ra là cũng rắc rối. Tôi cảm ơn ạ. Nhưng mà dù sao câu trả lời anh chị em tôi cũng đồng ý đấy. Vâng. Câu số 2, Sê-gia là ai? Lúc nãy trả lời rồi ạ. Sê-gia tiếng Hy Lạp là Ca-i-sa, tức là Sê-gia chính là ông hoàng đế của đế quốc Roma, ông ấy chức lớn lắm. Thế anh chị em mà hỏi tôi là thời Đức Giê-xu thì đế quốc Roma gồm những nước nào? Tôi có đi nhìn bản đồ, tôi thấy nó có nước Ý, nước Ý. Đấy, rồi tôi nhìn thấy nguyên cái vùng nữa là vùng nước Hy Lạp, nó cũng thuộc về Roma. Rồi tôi nhìn thấy thêm một vùng nữa là nước bây giờ gọi là Thổ Nhĩ Kỳ, cũng thuộc về Roma. Và tôi nhìn thấy nguyên cái vùng nước Do Thái, dĩ nhiên là thuộc Roma rồi. Và trên nước Do Thái, Syria cũng thuộc về Roma. Chị có biết nước Do Thái của Đức Giê-xu là thuộc về châu nào không ạ?
Không.
Châu nào ạ? Châu Á. Như vậy là có một số nước là thuộc về châu Á, cũng thuộc về cái đế quốc này. Rồi nước Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi nước Ý là thuộc về châu gì? Bây giờ thì là châu Âu đấy. Và anh chị em thấy cái đế quốc Roma này còn thêm một tí ti nước nữa ở phía đầu của châu Phi. Ở đầu của châu Phi đấy thì Ai Cập, cụ thể một cái phần của Ai Cập. Như vậy anh chị em thấy đế quốc Roma cũng hơi hơi lớn đấy chứ. Đến về sau này nó to hơn ạ. Thời Đức Giê-xu chưa to, mới năm 30 là chưa lớn, mới chỉ một chút như thế. Về sau là ra nguyên châu Âu luôn, từ Pháp, Đức, đi là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha là thuộc hết á. Đấy, nhưng mà hồi Đức Giê-xu thì chưa đến cái mức như thế theo tôi biết. Vâng. Thế thì Sê-gia là ai? Ông ấy đánh nhau giỏi lắm, ông ấy chiếm hết mọi chuyện. À, câu này hay hơn. Câu này hay hơn. Tại sao cái câu hỏi của họ là như thế này ạ? Người hỏi: "Thưa thầy, cho biết ý kiến, có anh chị em nghe câu hỏi nha. Có được phép nộp thuế cho Sê-gia hay không? Có được phép nộp thuế cho Sê-gia hay không?" Và câu hỏi của tôi là thế này: tại sao hỏi như thế, mà hỏi Đức Giê-xu một cái câu hỏi như thế, thì cái câu hỏi ấy lại là một cái bẫy nguy hiểm cho Đức Giê-xu. Tôi chỉ nhắc cho anh chị em dễ trả lời. Thời Đức Giê-xu, nước Do Thái ấy đang ở dưới đô hộ của người Roma. Thế tôi mời chị nào. Thế thì tại sao câu hỏi như thế lại là cái bẫy?
Dạ thưa cha, câu hỏi đó là cái bẫy nguy hiểm cho Đức Giê-xu, là nếu mà Đức Giê-xu trả lời là phải nộp thuế thì họ sẽ kết án Đức Giê-xu là tiếp tay cho ngoại bang ạ. Còn nếu mà Đức Giê-xu trả lời là không nộp thuế thì họ sẽ kết án Đức Giê-xu là phản động chống lại ngoại bang. Cho nên là Chúa Giê-xu trả lời nếu mà đằng nào thì cũng chết. Cho nên Chúa Giê-xu đã trả lời rất khôn ngoan là của Sê-gia trả về cho Sê-gia, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa.
Thỉnh thoảng cũng nên vỗ tay với anh chị em thấy nếu vâng, cảm ơn chị. Tức là đằng nào cũng chết, tôi có vẻ thích cái câu ấy, đằng nào cũng chết ạ. Vâng. Thế thì cái câu hỏi này nghe nói rằng trong gì tôi, khi tôi học thì tôi gọi là lưỡng đao luận. Lưỡng đao là cái con dao ở dao mà hai lưỡi, tức là dường như là đằng nào cũng chết, trả lời sao cũng được hết. Đấy mà tôi báo cho anh chị em biết, Đức Giê-xu hồi còn sống hay bị những câu hỏi như thế này ạ. Những câu hỏi là những câu hỏi theo ý chị này nói là những câu hỏi đằng nào cũng chết. Nghĩa là chỉ trả lời có cũng chết mà không cũng chết. Và anh chị em thấy rằng Đức Giê-xu của chúng ta là khôn lắm ạ. Chưa bao giờ Ngài rơi vào bẫy ạ. Và chưa bao giờ Ngài trả lời là có hay không. Ngài bảo thôi, ai đời nào làm gì mà tớ biết bậy hết ấy, và Ngài tránh được. Đấy, như vậy anh chị em thấy, thành ra, nhưng mà tôi đồng ý với anh chị em với câu trả lời vừa rồi. Đó, nếu mà Đức Giêsu bảo đừng nộp thuế là rắc rối lắm. À, vâng, và anh chị em hỏi tôi, thuế gì vậy? Thuế gì vậy? Những người dân Do Thái phải nộp thuế gì vậy? Anh chị em biết là những người dân Do Thái ấy, mà lại phải đi nộp thuế, bởi vì đế quốc Roma đô hộ nước Do Thái, nên những người Do Thái phải nộp thuế. Cái thuế này nó hơi hơi như là thuế thân ấy. Thuế thân, tôi nhớ coi, nó dành cho những người từ 14 tuổi đến dưới 65 tuổi. Từ 14 tuổi đến dưới 65 tuổi là phải nộp thuế này. Và anh chị em dường như là đàn ông phải nộp. Và như thế anh chị em hỏi rằng cái thuế này như vậy phải nộp cho cái người Roma đấy. Thế thì cái thuế như thế này nó có làm cho người Do Thái điên lên không khi phải nộp cái thuế này? Thì đây là câu trả lời của người. Cái thuế này là một cái thuế mà có ba thứ ảnh hưởng, ba thứ ảnh hưởng tồi tệ. Mà để anh chị em hiểu, ba thứ ảnh hưởng tồi tệ khi một anh Do Thái, người đàn ông Do Thái như thế mà phải nộp cái thuế này cho đế quốc Roma thì có ba cái tội. Cái tệ thứ nhất là về vấn đề xã hội. Vấn đề xã hội, tại sao nộp thuế lại tồi tệ? Thưa rằng người Do Thái đã phải đóng khá nhiều thứ thuế rồi ạ. Thuế gì? Anh chị em hỏi thuế gì? Trong đó có những thuế bình thường, trong nước thì phải đóng thuế là bình thường. Ngoài ra còn một thuế nữa, đố anh chị em biết người Do Thái phải đóng thêm một thuế gì? Ai có ai nhớ không? Có ai nhanh nhớ chuyện Đức Giêsu đi câu cá không? Thuế gì ạ?
Thuế thập ân.
Thuế, đúng rồi, thuế cho gì ạ? Cho đền thờ đấy. Vâng, một thứ thuế cho đền thờ, cũng không phải là thập phần, nhưng mà cả nộp cho thuế đền thờ. Rồi nói chung là họ phải nộp nhiều thứ thuế. Và bây giờ thứ thuế nộp cho người đế quốc Roma này lại là thêm một thứ thuế nữa. Và người Do Thái phải chịu là đóng có khi 30-40% lợi tức của mình cho vấn đề thuế má. Và như vậy gánh nặng thuế rất nặng. Thành ra cái việc mà đóng thuế thêm như vậy ấy, là họ không chịu nổi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái việc đóng thuế này ấy, tại sao nó lại là một điều tồi tệ? Lúc nãy là tồi tệ về mặt xã hội, bây giờ tồi tệ về mặt chính trị. Tại sao đóng thuế cho người Roma lại là tồi tệ về mặt chính trị? Xin trả lời, nó tồi tệ về mặt chính trị vì như thế là tôi nhìn nhận rằng tôi là dân bị trị. Cái người kia là chủ của tôi. Và vì thế tôi ở dưới quyền của họ. Và vì thế khi tôi đóng thuế, có khi tiền thì không là bao, nhưng khi tôi đóng thuế là tôi nhận rằng tôi ở dưới sự thống trị của họ. Và cái tiền thuế đấy, anh chị em biết để làm gì không? Tiền thuế ấy để xây đắp cho đế quốc Roma. Và thậm chí cái tiền đấy còn dùng để phụng sự cho những vị thần mà đế quốc Roma thờ phượng. Như thế là anh chị em có thấy có tức không chứ? Anh chị em mà là người Do Thái thì rất tức ạ. Bởi vì sao? Bởi vì như thế là người Do Thái thờ Chúa bây giờ phải đóng thuế để cho người ta lấy tiền đấy, người ta thờ những thần ngoại giáo, họ không chấp nhận được. Người Do Thái, anh chị em biết, họ hạnh phúc vì họ đã từng được cứu thoát khỏi nước nào anh chị em? Ai Cập ạ. Đã từng được Thiên Chúa cứu khỏi Ai Cập. Và vì thế nên đối với họ, biến cố Ai Cập là biến cố rất quan trọng trong đời dân tộc của họ. Vậy mà vào thời Đức Giêsu, họ đang bị nô lệ. Và cái nô lệ này nó đau đến mức như thế, nó đau kinh khủng. Bởi vì họ hiểu, họ biết rằng là mình là người được cứu chuộc, mà hiện nay mình đang bị nô lệ. Và anh chị em biết người Do Thái như thế, trong thời Đức Giêsu có rất nhiều người thích làm cách mạng. Có nguyên một phái muốn làm cách mạng. Và thậm chí có một ông tên là Giuđa, vào năm 6 đến 7 của thời Đức Giêsu lúc mới sinh ra, thì ông ấy là nổi loạn và ông ấy nói là cương quyết chúng tôi không có nộp thuế, bởi vì nộp thuế như thế là đấy. Thành ra về mặt chính trị, như anh chị em thấy, về mặt chính trị là người Do Thái rất không muốn nộp thuế cho cái đế quốc mà đang đô hộ mình. Giống như người Việt Nam mình mà ngày xưa thì xưa chẳng hạn là không muốn nộp thuế cho người Trung Quốc chẳng hạn, vì họ đô hộ mình với chúng tôi không nộp thuế chẳng hạn. Nhưng mà lý do thứ ba là lý do về thần học ạ. là do thần học. Ngoài lý do về chính trị thì còn có một lý do về thần học. Đối với người Do Thái, anh chị em hỏi người Do Thái rằng, này anh ạ, thế cái nước Do Thái của anh ấy là nước do ai làm chủ? Họ nói ngay ạ, Thiên Chúa là chủ đất nước của chúng tôi. Thiên Chúa là chủ đất, cả cái đất nước của chúng tôi Thiên Chúa là chủ. Đấy, và vì thế nên khi mà phải đi nộp thuế đó cho người Roma thì đối với người Do Thái như thế là một cử chỉ khinh miệt Thiên Chúa, coi như rằng cái đất nước này Thiên Chúa không phải là chủ mà là chính cái anh đế quốc kia mới là chủ, và đối với họ điều đó rất bị sốc. Anh chị em thấy cả về mặt xã hội, cả về mặt chính trị, cả về mặt tôn giáo, việc nộp thuế là rất khó chịu và có nhiều người Do Thái là không muốn nộp. Thế thì ở đây thành ra đặt cái câu hỏi ra, đặt câu hỏi là có nên nộp thuế hay không, thì anh chị em biết nó kinh khủng lắm. Câu hỏi như thế là có thật đấy, bởi vì có những người sẽ nói là không, không có nộp. Nếu Đức Giêsu mà nói không nộp thì là có chuyện ngay. Bởi vì rõ ràng như thế là Đức Giêsu muốn kích động dân chúng để không nộp thuế như có một những người đã từng làm. Nhưng mà nếu Đức Giêsu lại bảo nộp thì cũng khó, rất khó. Bởi vì như thế là đi ngược với lòng dân thì đã đành. Mà hơn thế nữa, nếu mà Đức Giêsu muốn nhận mình là đấng Mêsia là đấng làm cái gì ấy, đố ai biết ạ. Đấng Mêsia, người Do Thái mong chờ đấng Mêsia để làm cái gì ạ? Cái gì cho người Do Thái dễ như thế mà không trả lời được thì thôi.
Thế cha là cứu độ nhân loại.
Người đấng Mêsia, người ta mong muốn ông Mêsia làm cái gì cho dân Do Thái?
Dạ, đến cứu thoát họ khỏi đô hộ Roma.
Vâng, tôi cũng đồng ý câu trả lời như thế ạ. Người Do Thái rất chờ một ông Mêsia, mà Mêsia đấy chính là đấng cứu độ. Cứu độ ai? Anh chị em biểu cứu độ ai? Dạ, cụ thể nói thẳng ra đi, cứu độ khỏi cái dân Roma. Và chính vì thế, nếu Đức Giêsu mà tự nhận mình là Mêsia mà Đức Giêsu lại bảo là cứ nộp thuế đi thì như thế ra làm sao nữa? Anh chị em có hiểu cái lý luận của tôi không ạ? Nếu Đức Giêsu bảo tôi là Mêsia này, đấy giả như thế, tôi nhận, nếu Đức Giêsu thực là Mêsia mà Mêsia là phải giải thoát dân Do Thái khỏi Roma, mà bây giờ ông Mêsia Giêsu lại bảo người ta hãy nộp thuế cho Roma thì như thế thì nó buồn cười quá, anh chị em hiểu không? Thành ra Đức Giêsu là không thể trả lời. Rồi bây giờ lúc nãy tôi hỏi như thế này, Đức Giêsu đã, vâng, thế là cái bẫy như vậy là nguy hiểm. Anh chị em thấy là lưỡng đao luận, nói đằng nào cũng bị kẹt. Câu hỏi số 3, Đức Giêsu đã tránh được cái bẫy này bằng cách nào? Câu hỏi rất dễ nhưng coi chừng có người không trả lời được. Đức Giêsu đã tránh được cái bẫy này bằng cách nào? Có ai chưa được nói câu nào mà từ đầu đến giờ có muốn nói không?
Dạ thưa cha, thì Đức Giêsu tránh được cái bẫy này bằng cách là Chúa đặt câu hỏi cho người ta, là bảo người ta đưa đồng tiền nộp thuế. Vâng, đưa bằng cách là đưa cái đồng tiền nộp thuế cho tôi coi.
Dạ. Anh có hiểu chữ đồng tiền nộp thuế là cái gì không ạ?
Dạ thưa cha, đồng tiền nộp thuế là cái đồng tiền mà có in hình của hoàng đế Caesar, là đồng tiền của đế quốc Roma.
Anh trả lời là đúng đấy ạ. Tức là đây, anh chị em thấy ở đây này nhé, bây giờ anh chị em từ từ mới thấy Đức Giêsu đứng trước cái câu hỏi rất khó chịu như thế mà người ta dồn mình vào cái thế phải trả lời có hay không. Thì Đức Giêsu câu 18 ạ, Đức Giêsu biết họ có ác ý, biết có một cái bẫy đang răng, nên Đức Giêsu mới nói thế này: tại sao các người lại thử tôi? Thử tôi, dường như trên đầu cũng bạn có, anh chị em có thấy chữ thử đầu tiên không? Có phải không? Có chữ thử không? Đấy, để nói thưa thầy, vâng, tức là lỡ lời mà mắc bẫy ở chúng không có chữ thử, nhưng mà đúng là có cái bẫy. Thì ở đây, tại sao các người lại muốn thử tôi? Đức Giêsu thấy cái bẫy, ý thức cái bẫy đang chờ mình, và hỡi những kẻ đạo đức giả kia, bởi vì trong này có những môn đệ của Pha-ri-sêu, mà những người Pha-ri-sêu được coi là những người đạo đức ấy. Và anh chị em ơi, đây là cách Đức Giêsu thoát khỏi câu trả lời, thoát khỏi cái câu hỏi ạ. Anh chị em thấy câu hỏi nó quá khó và khủng khiếp ạ. Đức Giêsu chạy thoát khỏi câu hỏi này bằng chính câu số 19 ạ. Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Đồng tiền nộp thuế như anh chị em biết có hai loại tiền ấy, có một loại tiền khác được dùng để anh chị em mà đi đền thờ Jerusalem á, mà anh chị em muốn bỏ tiền trong đền thờ, anh chị em phải làm cái việc gì có ai nhớ không nhỉ? Việc gì ạ? Đổi tiền. Và như thế ở ngoài đời có một xứ tiền của đế quốc Roma người ta xài, nhưng mà đi vô đền thờ không được lấy cái tiền đấy, bởi vì tiền đấy mà dơ dãi như thế mà đem nộp vô đền thờ là hư chuyện hết. Thành ra phải đổi ở trên ngoài đền thờ có cái chỗ đổi tiền. Như anh chị em biết Đức Giêsu đã từng hất bàn mấy người đổi tiền đó. Thế thì ở đây có một cái đồng tiền nộp thuế, thì dĩ nhiên đấy là đồng tiền của đế quốc Roma. Vâng, đồng tiền của đế quốc Roma là tiền đấy dùng nộp thuế, và một cái hình một quan ấy, vâng, một quan tiền. Đấy thì cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Anh chị em hỏi tôi là thế thì ở trên cái đồng tiền nộp thuế đấy có cái hình gì? Thì trong cái thời Đức Giêsu thì cái ông hoàng đế Caesar là ông hoàng đế, anh chị em nhớ nha. Caesar không phải là tên riêng ạ. Không có cái ông nào tên là Caesar cả. Caesar chỉ có nghĩa là hoàng đế. Thế thì cái thời Đức Giêsu cái ông hoàng đế đó tên là Tiberius. Tiberius đấy, Tiberius. Ông ấy là hoàng đế. Thì trên cái đồng tiền đó có in hình của ông ấy, và ở dưới cái hình của ông ấy thì có chữ thế này là Tiberius là con của Augustus thần linh. Anh chị em có nghe câu này không? Tiberius là tên ông ấy, hình của ông ấy là con của Augustus thần linh. Thế anh chị hiểu Augustus là ai vậy? Augustus là hoàng đế, bố của ông ấy. Đấy, giờ đến phiên ông ấy làm hoàng đế, và như thế ông là con của ông này đấy. Và nhưng mà lại coi cái ông Augustus như là vị thần ấy. Thành ra coi như là cái ông hoàng đế Roma hiện nay Tiberius cũng là một thứ nửa thần ấy, chứ không phải là người soàng, một thứ là cao cấp lắm đấy. Thế thì anh chị em thấy cái đồng tiền ấy nó có in, ít nhất một mặt nó có in như thế đấy. Tiberius con của Augustus thần linh. Thế thì anh chị em hỏi rồi, thế thì bây giờ Đức Giêsu nói cho tôi xem đồng tiền nộp thuế đi, xem đồng tiền nộp thuế. Thì như thế người ta bây giờ anh chị em mới biết là ai mắc bẫy của ai. Người ta đã giương ra một cái bẫy cho Đức Giêsu, và họ không thể ngờ rằng Đức Giêsu đang giương ra một cái bẫy cho họ, và họ đã rơi ngay vào. Anh chị em thấy xem đây là cái bẫy ạ. Họ liền đưa cho người một quan tiền, một quan tiền. Và anh chị em biết quan tiền này là quan tiền gì? Là quan tiền của Roma hay là của đền thờ? Của Roma. Đấy, thì móc túi ra ngay. Tại mấy anh em đang đứng hỏi Đức Giêsu. Thế thì Đức Giêsu bảo rồi, được rồi. Thế thì đâu cho tôi xem vào đồng tiền nộp thuế. Thì họ đưa cho ngài một quan tiền Roma. Và Đức Giêsu hỏi họ, mà anh chị em thấy không? Đức Giêsu mà về khả năng đóng kịch là tốt lắm ạ. Khả năng đóng kịch đáng kính. Và ngài tưởng tượng Đức Giêsu, tôi nghĩ là anh chị em cũng biết rồi, Đức Giêsu thừa biết cái hình ông nào chứ làm gì mà ngài không biết. Ông biết đấy, tiền nó xài mà thế nào ngài không biết là ông nào. Rồi ngài cũng biết đọc tiếng Latin, tại viết chữ ở chữ Latin không phải tiếng Hy Lạp đâu, và viết bằng tiếng Latin thì Đức Giêsu biết chữ ấy. Đấy, thế mà ngài còn làm bộ, ngài hỏi như thế này là hình ai vậy ha? Trời ơi, hình ai? Rồi mấy cái chữ viết dưới viết cái gì vậy ta? Đấy, thế thì họ mới đáp, đó hình ai? Hình là Caesar là hoàng đế, nhưng mà là cụ thể là của cái ông Tiberius. Đấy, thế thì hình ai? Là hình ông hoàng đế hiện nay nè. Trời ơi, của hoàng đế. Anh chị em biết bẫy của Đức Giêsu đã giăng xong rồi ạ. Đã giăng xong rồi. Và như thế anh chị em mới thấy ngài tất cả như đây là họ bị đưa vào. Nhưng mà tôi xin nói với anh chị em thế này, để anh chị em biết cái bẫy nó đến khúc nào rồi. Đức Giêsu hỏi này, tiền cho tôi xem tiền coi. Đấy, hỏi có nộp thuế không, thì ngài đâu trả lời có hay không. Ngài lại biểu ê, có đồng tiền nào nộp thuế đưa coi dùng coi, có đồng tiền nào để nộp thuế cho tôi coi. Và người ta đưa liền. Và anh chị em biết cái người đưa cái đồng tiền nộp thuế như thế là cái người có ưng cái sự thống trị của cái ông Caesar không ạ?
Có không ạ?
Dạ. Có đấy, họ rằng
dạ thưa cha, nếu người Do Thái chấp nhận cái quyền hoàng đế là ma, tức là họ phải tuân theo luật lệ chính đáng của hoàng đế.
Vâng, đó. Thế bà định nói gì nữa đây?
Nhưng mà cái người mà móc ra và để đưa cho Đức Chúa Giêsu là một người hoàn toàn chống đối hoàng đế Caesar. Mà là người Pharisêu, là coi như là họ đã rơi vào cái bẫy của Chúa Giêsu. Anh chống đối hoàng đế mà anh để tiền hoàng đế trong người anh sẵn, tôi vừa hỏi là anh móc ra liền.
Vâng, tôi hiểu ý của chị cũng có nhiều ý kiến hay lắm á. Tức là vừa hỏi móc ra liền. Tôi có vẻ khoái cái câu ghê. Tức là cụ thể là như thế này ạ. Thưa chị, tôi chị nói cũng hay, lý luận tốt nhưng mà cũng hơi vội. Này, tôi hỏi một câu để chị trả lời được. Hỏi những người đưa tiền cho Đức Giêsu thì là ai vậy? Những người đang đặt bẫy Chúa Giêsu là ai?
Là những người đang đặt bẫy Chúa Giêsu đó. Là những người Pharisêu và những người thuộc phe Herode. Nhưng mà cái
vậy thì không người đưa, sao chị biết là Pharisêu được?
Chưa chắc.
Nói chung là chưa chắc. Các anh chị em thấy học kinh thánh là chưa chắc thì phải nói chưa chắc, hay đâu mình có nói chắc được. Đấy, thế rồi, không sao. Đấy, thế thì cái người đưa ra biết đâu là một cái ông sa đốc sao? Đấy, ông nào bởi ông ấy thân, ông xài tiền. Đấy, thế. Mà nghe nói rằng là cái tiền mà người Roma như thế là không được đem vô đền thờ đâu đấy. Mà mấy chú này còn đem vô nè. Anh chị em hiểu không? Họ đem cái tiền là tiền ngoại giáo. Và cái tiền này nguyên tắc là không được đem vô. Thế mà họ đem vô. Rồi, thế thì ở đây họ đem vô. Và Đức Giêsu hỏi, vâng, thế thì Đức Giêsu sau khi hỏi hình danh hiệu của Ngài thì họ trả lời rất nhanh, của hoàng đế La Mã, của Caesar. Ở đây có một cái chữ mà tôi cá rằng anh chị em không bao giờ để ý, mà tôi cũng không để ý, nhờ tôi giúp anh chị em tôi mới để ý. Có một chữ dễ thương lắm, đó là chữ gì? Tôi đọc câu này xem anh chị em sẽ có ai mà thông minh để biết rằng có cái chữ này mà lý luận của Giêsu nằm ở chữ này này. Họ đáp, của Caesar. Bấy giờ người bảo họ, thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trở về Thiên Chúa. Chữ gì là chữ lý luận ạ? Tôi đang hỏi từ cái chuyện mà người ta đưa cho Chúa cái đồng tiền, rồi người hỏi hình cái này của ai đây, hỏi yếu ở của Caesar. Thế thì từ đó Đức Giêsu thì chữ gì là chữ quan trọng, cái chữ gì mà nó liên hệ đến cái lý luận đấy?
Dạ thưa cha, đó là chữ của.
Trời ơi, sao không ai nghĩ được cái chữ khác đó? Cái chữ gì mà nó có liên hệ đến lý luận đó? Trời ơi, dễ như thế mà không thấy chữ gì.
Thế thì
là đúng rồi ạ. Đó là chữ tên. Ủa sao trả lời gì yếu dữ vậy? Chắc mới nghe hàng xóm nói. Vâng, là chữ thế thì. Anh chị em thấy cái chữ đấy hay thật đấy. Hay thật đấy. Tức là Đức họ vừa nói nè thầy ở đó, thế hỏi hình này ai đây, thì họ nói đây này, họ vừa đưa tiền vừa nói là của dây ra. Thế bảo mà Đức Giêsu lúc đó, tôi nghĩ là mặt Đức Giêsu có vẻ bớt căng thẳng lắm á, như là rất thư thái, rất là thanh thản, bởi vì biết rằng mấy chú này rơi vô bẫy rồi, bây giờ mình không có bẫy mà chính họ bị bẫy. Đức Giêsu bảo đây này, anh chị em nhắm mắt mà anh chị em tưởng tượng là thế nào, anh chị em cũng thấy nó đơn giản lắm. Người ta vừa đưa đồng tiền và người ta nói với Đức Giêsu tiền này của ai, nè hình ông xây ra. Thế ủa vậy hả, thế thôi xây ra trả cho ông gì đâu. Vậy thôi, nó rất đơn giản đó, nó rất nhẹ nhàng. Thì ủa xây ra thì trả cho ông, ủa chứ bắt gì giữ chi đó, kiểu xây ra cho ông. Đây tôi đọc câu này để anh chị em, nhưng mà câu này hơi dễ, anh chị em thừa sức trả lời. Của Caesar thì trả lại cho Caesar, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Câu nào quan trọng? Dễ quá phải không ạ? Nửa câu sau mới là quan trọng. Cái câu của Caesar trả với Caesar là câu đấy không quan trọng. Mà cái câu chốt mà Đức Giêsu lại muốn nói là của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa. Vâng. Thưa anh chị em, tôi xem tôi đang đến câu nào rồi. Đức Giêsu tránh cái bẫy bằng cách nào? Đó, rồi, quá rõ. Câu nào là câu quan trọng nhất? Của Thiên Chúa, trả lại cho Thiên Chúa. Cái gì của Ngài thì trả lại cho Ngài. Vâng. Rồi, thế thì anh chị em thấy, lát nữa tôi đọc cho anh chị em nghe, tôi đứng đây đọc đâu được. Là hãy trả lại cho Caesar, chủ của Caesar. Qua câu này, câu hỏi đó, câu số 5 rất dễ. Đức Giêsu có nhìn nhận quyền của những nhà cầm quyền không? Thì có không ạ? Theo ý anh chị em là có. Vâng, tức là Đức Giêsu cũng bảo thôi tiền của ông thì để ông lo chứ ở đâu địa chuyện tôi đâu đi dành với ông chi. Đấy, thì lát nữa tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe. Đấy, và như thế À, ở đây tôi xin một anh chị em nào mà từ nãy giờ chưa nói câu nào, xin đọc cho tôi. Roma chương 13, 1 đến 7 ạ. Roma chương 13, 1 đến 7. Ai từ nãy giờ chưa được nói thì rất nên đọc. Ai biết Roma nằm đâu? À, có người lật. À, ai chị em đâu có biết là thư của Thánh Phật. Rồi, vâng, xin chị ạ.
Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Thực thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư? Hãy làm điều thiện, và bạn sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải là không có lý do. Thực vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Vì lẽ đó cần thiết phải phục tùng, không những vì sợ bị phạt mà còn vì lương tâm. Đó cũng là lý do khiến anh em nộp thuế. Nhân viên nộp thuế là những người phục vụ Thiên Chúa khi chu toàn phận sự. Anh em có nợ ai cái gì thì hãy trả cho người ta cái đó. Nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế. Sợ người phải sợ, kính người phải kính.
Vâng, cảm ơn chị. Trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo của Công đồng Vatican II có trích câu mà chúng ta đang đọc. Thì công đồng viết như thế này, tôi xin phép đọc cho anh chị em nghe. Đức Giêsu thừa nhận quyền bính và luật pháp dân sự khi bảo phải nộp thuế cho Caesar. Nhưng Đức Giêsu cũng khuyến cáo rõ ràng là phải tôn trọng lề luật tối thượng của Thiên Chúa. Và công đồng trích thế này: của Caesar hãy trả cho Caesar, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Mở ngoặc câu của chúng ta, Matthew chương 22 câu 21. Vậy anh chị em thấy công đồng là nói hai vế đấy. Thứ nhất là phải thừa nhận quyền bính, luật pháp dân sự. Đức Giêsu có thừa nhận, nhưng mà Đức Giêsu cũng khuyến cáo rằng phải tôn trọng. Tôi đọc câu này xem đố anh chị em mà biết được cái chữ gì là quan trọng nhất thì tôi mới phục. Tôi đọc nha. Nhưng Đức Giêsu cũng khuyến cáo rõ ràng phải tôn trọng lề luật tối thượng của Thiên Chúa. Chữ gì quan trọng ạ? Chữ gì ạ? Chữ gì ạ? Chữ gì ạ?
Thưa cha, là tối thượng.
Vâng, chữ đó đúng là chữ quan trọng nhất ạ. Chữ tối thượng. Anh chị em biết thượng là trên, mà tối thượng có nghĩa là trên hết ạ. Vâng. À, thưa anh chị em, thế thì tôi cũng lỡ lời nên nói luôn anh chị em biết. À, dường như ông cha Ritchie dòng tên ở bên Tàu á, Matteo Ritchie, và rồi sau đó cha Đắc Lộ cũng tiếp tục nói, thì ngài có nói đến ba người cha. Có ba người cha. Người cha gần nhất với chúng ta ngài gọi là hạ phụ. Phụ là cha, hạ là thấp ấy. Vâng, hạ phụ là người cha thấp, là người sinh đẻ chúng ta, và chúng ta có bổn phận đối với người cha ấy. Kế đến, dường như cha Trích Chi đã nói đến trung phụ. Trung phụ là người cha giữa giữa, không thấp mà giữa. Đố anh chị em biết là ai nào? Ai ạ? À? Ai à? Ai đã đi nghe hội thảo thì biết ai ạ? À? Là ai ạ? À? Là vua. Đấy, ngài gọi vua là trung phụ. Đấy, cha là hạ phụ. Đó, vua là trung phụ. Đấy. Thế như vậy giờ cái nói này dễ quá, này ai cũng trả lời được. Thế thì vâng, thế thì thượng phụ là ai ạ? Vâng, vâng, đấy là Thiên Chúa. Vâng. Mà anh chị em biết cái lối nhìn về Thiên Chúa như vậy là thú vị đấy. Anh chị em hỏi tôi này, tại sao cha có vẻ thích cái này dữ vậy? Là thích cái lối phân biệt này, bởi vì nhìn nhận cái chỗ đứng của từng người một. Quý vua không dạ có. Vua là ai? Trung phụ. Và như thế đối với vua phải có bổn phận. Và đối với cha mẹ của mình là hạ phụ, mình có bổn phận, vì đấy là người đã sinh dưỡng mình, nhưng mà lại có thượng phụ là chính Thiên Chúa đấy. Và như thế cái điều đấy anh chị em bộ đó thì rõ rồi. Nhưng mà thế cái gì là cái hay ạ? Đối với tôi cái hay là chữ hạ, trung và thượng. Tức là không phải ba ông cha đấy đều ngang cơ nhau ạ. Có ông trên và ông dưới. À, tôi hỏi chị câu này, chị chắc chắn trả lời được. Khi mà hai ông đụng nhau, hai ông đều đòi hai điều đụng nhau, thì chị phải theo ông nào ạ? Chị có hiểu câu hỏi không ạ? Chắc chị chưa hiểu câu hỏi. Câu hỏi của tôi là rất là ngộ nghĩnh. Thí dụ như là tôi có một người mẹ, rồi người mẹ tôi bị đau, mà người mẹ tôi rất thèm ăn thịt gà và thèm một tô cháo gà, và nói với tôi là con ạ, con nên qua hàng xóm con bắt cái con gà hàng xóm đó để con nấu cho mẹ một nồi cháo đấy. Thế thì ông có bắt gà hàng xóm để nấu cho mẹ không ạ?
Dạ thưa không ạ.
Vâng, đấy thôi. Đến một chuyện bé xíu như vậy để anh chị em thấy là có vấn đề ạ. Và anh chị em đừng quên rằng, hỏi chị này có mẹ, vâng, tôi hỏi chị. Anh chị em biết là vị Thánh Tử Đạo Việt Nam là lúc đó có sự xung khắc giữa hai phụ nào ạ?
Dạ, trung phụ với thượng phụ ạ.
Giữa
nhà vua với Thiên Chúa ạ.
Đấy, nhà vua thì nói, bước qua thánh giá, bước. Bước không bước à? bước là tôi lấy đầu nghe. Đấy, vậy thôi. Và Chúa thì lại muốn rằng là phải sống theo ý Chúa và phải chấp nhận như thế, phải tuyên xưng Chúa. Và vì thế nên những vị tử đạo là những vị, anh chị em biết khi tôi đọc những tiểu sử của các vị tử đạo Việt Nam là rất dễ thương. Họ ngay cả đi ra pháp trường, họ luôn luôn nói rằng chúng tôi trùng với vua. Chúng tôi không bao giờ muốn làm phản vua, rồi sẵn sàng phục vụ vua tới bến, làm cỡ nào cũng được. Tôi muốn, vua muốn làm gì cũng được, trừ cái chuyện đừng bắt bỏ đạo nha. À, muốn phục vụ cỡ nào cũng được, đừng bắt bỏ đạo. Đừng để tôi phải bất trung với một vị vua, một vị người cha mà cao hơn nhà vua. Thành ra như thế anh chị em thấy trong cái bậc này là nó có từng nấc ấy. Và như thế là chúng ta, thí dụ như một cô mà nói với tôi, thưa cha, Chúa muốn gọi con đi tu, mẹ con nói rằng không được đi. Thì có khi tôi không nói luôn luôn, nhưng có khi cô ấy phải chấp nhận đi tu, mặc dù rằng mẹ rất là khó chịu và đau đớn buồn phiền đủ thứ, nhưng mà có khi cô ấy phải chấp nhận, bởi vì đương nhiên là cái cấp, như anh chị em thấy không, cái cấp nó khác nhau ạ. Đấy, vâng, thế tôi tin là anh chị em hiểu. Cái câu số 6 á, anh chị em, câu số 6 là câu mà bắt đầu giờ cầu nguyện có cô Thanh, cô ấy đã nói đến cho chúng ta đấy ạ. Câu số 6 là thế này: hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Thế câu hỏi của tôi rất đơn giản, mà tôi thích nghe hai người nói thôi. Đâu là những gì thuộc về Thiên Chúa? Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Thế hỏi cái gì? Cái gì là thuộc về Thiên Chúa? Vâng, có ai sẵn sàng trả lời cho tôi không ạ? Vâng, tôi muốn một người nào đó chưa bao giờ được trả lời, chưa bao giờ được nói. Cái gì thuộc về Thiên Chúa?
Dạ thưa cha, là cái hình ảnh tốt đẹp của Ngài mà mỗi người chúng ta đang mang.
Tức là ý chị nhỉ, chị nói là chính chúng ta. Vâng, chị là đã cố gắng lắm để trả lời cái câu như thế. Tôi cần một cái câu trả lời khiếp đảm hơn. Hỏi đâu là những gì thuộc về Thiên Chúa? Một câu ngắn thật là
cha
ngắn.
Cha ơi, con xin trả lời, đó là thời gian.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Vâng, cả không gian nữa.
Thưa con trả lời vậy được không ạ? Lúc mà phe Herode họ đến hỏi thì Chúa nói rằng là: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là đấng người chân thật và cứ thật và dạy đường lối Thiên Chúa. Thì cái đó phải là hình ảnh của Thiên Chúa không ạ?
Không ạ, vâng, chưa, vâng, thế còn ai?
Dạ, con xin trả lời đó là sự sống, sức khỏe và tình yêu.
Sự sống, sức khỏe, tình yêu cũng khá lắm mà, như thế là cũng khá. Tại sao tôi xin anh chị em trả lời có hai chữ thôi ạ? Đến như thế là trả lời chữ gì ạ? Ở đây tôi nhường cho một cô ở dưới cuối cùng, cô ấy chưa bao giờ được nói hả mà.
Dạ thưa cha, đối với con là tất cả.
Tôi xin cảm ơn vì câu trả lời vừa rồi là câu trả lời đối với tôi là chính xác. Tức là những gì thuộc về Thiên Chúa, tất cả là do Chúa dựng nên. Mọi sự ngoài Thiên Chúa đều do Chúa dựng nên. Vậy cái gì Chúa dựng nên thì cái đấy thuộc về Thiên Chúa. Chả có gì mà hiện hữu mà lại ở ngoài Chúa. Vậy mọi sự là thuộc về Chúa. Anh chị em thấy câu sau cũng hay lắm. Mà câu sau là có một người đầu tiên đã trả lời hơi hơi đấy. Đâu là những gì mang hình ảnh và danh hiệu của Thiên Chúa? Lúc chị ấy đã trả lời, các bạn có nhớ?
Dạ thưa cha, con người.
Vâng, đúng như thế ạ. Con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Và anh chị em hỏi, cha kiếm cấu ở đâu ra vậy? Sách Sáng Thế ạ. Khi Sách Sáng Thế nói, Thiên Chúa nói, chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh ta, giống như chúng ta. Đấy, con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Bởi vì con người, lúc nãy có một chị đã nói hay ghê, là con người ấy có tình yêu, con người ấy có tự do, con người ấy có thể trò chuyện. Những con chó, con mèo ở trong Sách Sáng Thế, những con vật, không con vật nào biết trò chuyện với Thiên Chúa. Anh chị em biết tôi thích cái định nghĩa này lắm. Hỏi con người là gì? Thưa, con người là con vật có khả năng trò chuyện với Thiên Chúa. Con vật gần như duy nhất, trừ các thiên thần hiểu nói làm gì, nhưng con người là con vật có khả năng, còn những con vật khác này không trò chuyện được một cách ý thức. Dĩ nhiên anh chị em có thể nói là con chim nó ca ngợi Chúa, nhưng mà đúng chỉ có con người mới thực sự là trò chuyện. Thay ra con người mang hình ảnh của Chúa. Chị em ơi, con người của chúng ta, từng người ngồi trong phòng này đều được ghi tên của Chúa ở trong trái tim của mình. Vâng. Tên của Chúa nằm ở trong con người chúng ta, anh chị em. Bởi vì chúng ta thuộc về Ngài, và Ngài đánh dấu tên của Ngài trên trán chúng ta. Và vì thế nên đúng là chúng ta thuộc về Chúa, và vì thế anh chị em mới hiểu rằng chúng ta phải trả lại cho Chúa điều thuộc về Chúa. Nếu ai trả lời chữ tất cả là quá tuyệt vời, tất cả mọi sự thuộc về Chúa, vậy tất cả phải trả lại cho Chúa. Chúng ta không được quyền xài bất cứ thứ gì ngoài Chúa. Vâng, anh chị em thấy ở đây tôi có nói đến bổn phận cao cả của chúng ta là trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Trả lại cho Thiên Chúa nghĩa là gì? Vâng, tôi xin cảm ơn anh chị em.
Cái câu sau đây là của vị giáo phụ Tertulliano, và câu ấy viết như thế này: trả lại cho Caesar hình ảnh của Caesar trên đồng tiền, và trả lại cho Thiên Chúa hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Như thế ta trả cho Caesar tiền, trả cho Thiên Chúa chính con người của ta. Trả tức là dâng hiến, anh chị em ạ. Anh chị em có thích câu này? Sao tôi thích quá. Tôi đọc lại: trả lại cho Caesar hình ảnh của Caesar trên đồng tiền, và trả lại cho Thiên Chúa hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Như thế ta trả cho Caesar tiền, trả cho Thiên Chúa chính con người của ta. Có một vị tổng giám mục ở Nam Phi, vị này được giải Nobel ạ, Nobel về hòa bình. Mà tên vị này rất là dễ nhớ, mà hơi buồn cười. Tôi chỉ đọc một chữ thôi: Tutu, T-U-T-U. Có một lần tôi đi học, vị này có đến thăm trường. Tổng giám mục tên là Tutu. Và vị tổng giám mục này đã bị ở tù lâu năm vì cái chính sách kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi, một chủ nghĩa apartheid. Và ông ấy bị tù vì ông ấy chống lại cái sự phân biệt đối xử, nên ông bị ở tù, bị chính quyền bắt bỏ tù. Và khi mà đức tổng giám mục này Tutu đấy được thả khỏi tù, thì có một phóng viên hỏi vị giám mục này như thế này: thưa ngài, thế ngài có ý tiếp tục thách thức chính quyền Nam Phi, ngài có ý tiếp tục thách thức chính quyền Nam Phi tới bao giờ? Tức là ông cũng chống lại chính quyền vì chính quyền có cái chính sách kỳ thị như vậy. Thì hỏi thế ngài tiếp tục thách thức chính quyền Nam Phi tới bao giờ? Thì đức tổng giám mục đã mỉm cười và nói thế này: chúng tôi không thách thức ai, chúng tôi chỉ vâng phục Thiên Chúa.
Chúng tôi không thách thức ai, chúng tôi chỉ vâng phục Thiên Chúa. Câu chuyện đó tôi cũng thích chia sẻ với anh chị em. Anh chị em ơi, một phút được không? Một phút để anh chị em nhớ rằng con người của mình ấy, con người của anh chị em mà đang ngồi trong từng cái ghế đấy, trong cái phòng này ấy, mỗi người chúng ta đều mang hình ảnh của Chúa đấy. Và đều được ghi tên của Chúa trong tim của chúng ta. Nếu anh chị em nói với tôi, biết rồi cha ơi, biết rồi, thì anh chị em thế nào cũng phải bước qua một bước mới đấy, là anh chị em có nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi người kế bên không? Tôi có thấy hình ảnh của Chúa nơi người vợ, người chồng của tôi không? Nơi từng đứa con của tôi, kể cả những đứa con ngỗ nghịch. Tôi có thấy hình ảnh của Chúa nơi người khác màu da, khác tiếng nói, khác phái, khác nhiều thứ với tôi. Tôi có thấy hình ảnh của Chúa nơi họ không? Tôi có nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi những người đã làm khổ tôi không? Những kẻ thù của tôi. Tôi có nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi họ không? Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta có giữ lại nhiều thứ không? Những thứ mà lẽ ra thuộc về Thiên Chúa thì chúng ta có giữ lại cho mình không? Chúng ta có nói rằng những cái thứ này là của tôi, của tôi. Thân xác này là của tôi, tài sản này là của tôi. Tôi có nhiều của cải quá, và tôi nói đó là của tôi. Trong khi đó, tất cả những gì tôi có đều do Chúa ban cho tôi. Những thứ ấy đều là của Chúa. Thánh Ignacio đã nghiệm ra điều này khi trong lời kinh của Ngài ở cuối cuốn sách Linh Thao, Ngài đã viết câu này: tất cả là của Chúa. Và Ngài giao lại cho Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Con xin dâng lại cho Chúa, tất cả là của Chúa. Cầu cho nhau. Anh chị em có biết một định nghĩa của tội là gì không? Thế nào là tội? Tội là coi cái của Chúa, coi cái Chúa ban á, như là của mình á, và sử dụng nó như thể mình là ông chủ, bà chủ của cái điều Chúa ban. Thật ra đâu có phải của mình.
Anh chị em thân mến, tôi đang tìm lời nguyện, cái lời nguyện của Thánh Ignatio đấy. Tôi mời anh chị em đọc lời nguyện đó. Anh chị em bảo, ồ cái lời nguyện này hay quá, nó hơi khô á, mà sao nó hay vậy? Bởi vì nó cũng nói cho chúng ta biết về cái việc chúng ta phải trả lại cho Chúa cái gì mà Chúa cho chúng ta. Và vì thế tôi xin anh chị em trước khi đọc, anh chị em nhìn vô lấy cuốn Rabboni lời nguyện 56, một lời nguyện đơn giản á, và anh chị em hơi thấy hơi khô ấy mà kinh khủng, anh chị em nhìn dùm tôi mấy cái chữ trước khi chúng ta đọc nè. Lạy Chúa nè, xin nhận lấy, tức là tôi trả lại cho Chúa đó, Chúa nhận, Chúa lấy đi tất cả tự do của tôi, trí nhớ của tôi, trí hiểu của tôi, cả cái ý chí, ý muốn của tôi. Và Ignatio nói ngay đấy là, và xin Chúa nhận luôn tất cả những gì tôi có, những gì thuộc về tôi, xin Chúa lấy đi. Tại sao vậy? Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Đấy. Như vậy là nhận rằng tất cả những gì mình có là thuộc về Chúa, Chúa ban cho mình, chứ tự mình đâu có đâu. Và vì thế nên Ngài nói thế này: lạy Chúa, con xin dâng lại cho Chúa, con trả lại cho Chúa. Y như hôm nay chúng ta muốn trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Thì anh chị em hỏi, trả lại cho Chúa là sao? Trả lại cho Chúa tự do, trí nhớ, trí hiểu, ý muốn là sao? Trả lại là thế này: tất cả là của Chúa, tất cả thuộc về Chúa. Và trả lại có nghĩa là: Chúa ơi, con trả lại đó, Chúa sử dụng đi, Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý của Chúa đi. Con không có dùng nó như là con là ông chủ đâu, mà Chúa mới là ông chủ. Và khi mà Ignatio trả lại cho Chúa tất cả, thì Ignatio xin Chúa ban cho mình có hai điều mà đối với Ngài là quý lắm. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng của Chúa. Như thế đủ rồi Chúa ơi, những thứ khác không có quan trọng. Tôi mời anh chị em đọc để kết thúc cái giờ này. Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.